10. Giới thiệu phẩm tựa Kinh Đại Bát Niết Bàn.
Kinh này tôi nghe một hôm nọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở rừng Ba La Sông Thọ cùng với số chúng thầy thì theo đông hàng trăm ức người. Thế thì đọc tới cái câu này, ví dụ như Phật tử đọc này nghe không thấy gì lạ, nghe đọc vậy là xong rồi đó. Chứ còn cái này cỡ như cái đầu của tôi mình đã hơn 50 năm mà ở trong đạo Phật rồi, đọc câu vậy không phải là rồi đâu nhé. Ví dụ như nói Đức Phật là Ca Mâu Ni ở rừng Ba La Sông Thọ, thế thì có vấn đề khác. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Ba La Sông Thọ. Trong khi đó là vừa đọc câu đó lên là trong cái đầu tôi đã nói rằng Ba La Thọ Gian bất tạng diệt. Đồng thời cũng nhớ lại Tỳ Gia Thập Lý bất tạng, bất tạng sanh. Như vậy có nghĩa là sau khi mà đọc đây là nói về cái sự kiện của ứng hóa thân Phật, thì đồng thời cái cầu của tôi đã sử dụng cái pháp thân Phật. Do vậy cho nên cái nhìn thật mà của một con người như tôi vậy là không phải Phật ở trên tinh điện, không phải Phật ở trong chùa, mà tôi nhìn trong lá cây, cọng cỏ, trong cục đá, trong con sông, trong trăng sao trời mây non nước gì, tôi nhìn đâu cũng đều có Phật. Nhìn dạng pháp, cái nào gọi là một pháp thì cái đó là Phật, là một phần nhỏ của thân Phật đó. Chỉ pháp thân là vậy. Hiện tượng dạng pháp thì vô vàn, mà mỗi một pháp dù là nhỏ như cái lông nheo, như hột bụi, đã có hình dáng, có kích thước. Người ta nhìn nó là nó mà không lầm lẫn với sự vật khác. Thế thì mỗi thứ như vậy gọi là một pháp. Mà một pháp như vậy là một phần tử, một phần nhỏ ở trong cái pháp thân vô lượng của Phật. Cho nên là cái người mà học Phật thì ai thì tôi chưa dám nói rõ ha. Chứ tại vì tôi là tôi đọc rồi tôi phải hiểu vậy. Do vậy cho nên Phật của tôi thì nó ở trong cái bức tượng mà 125 thước, 220 thước, hay là 49 thước, hay là 1, 2, 3, 4, 5 thước gì, không nhầm gì tôi hết. Đó, kinh đồng cái bàn học vậy đó. Cho nên nếu mình nhìn Phật Thích Ca, nhìn trên là ứng thân quá thân Phật, thì không học kinh này nào đâu. Không bao giờ học nổi. Nghe không biết gì. Phải học là ngược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân thành bà đạo bất năng kiến như là. Phải học cái thức kinh đó, cộng với cái nước bài này thì mới hiểu được nước bài. Người nào giữ âm thanh mà nói là Phật, người nào giữ cái sức tướng mà nói là Phật, người đó tu hành cái đạo ta, người đó không biết được Như Lai là gì, không biết Phật là gì. Phật Như Lai là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến với cái sự đó mới được hiểu đó là Phật. Cũng như người muốn hiểu nước biển mà phải hiểu là nước biển là không thể, không phải lô nhô ào ạt rầm rì ở trên mặt biển người quanh năm. Hiểu cái đó không phải là hiểu nước biển, mà là hiểu sóng biển thôi. Mà người hiểu nước biển phải hiểu là nước đó không hề có ào ạt lô nhô, không có rầm rì năm này qua tháng nọ như người ta ở bên biển vậy. Thì người đó mới thật là cái người hiểu nước biển. Vì nước biển nó thể của nó là nước biển là trong, nó đứng lặng, nó nhìn vương, cho nó không phải là gầm gừ ào ạt lô nhô. Cho nên là đọc cái câu này ha, mà Thích Ca trụ ở rừng Ba La Sông Thọ là mình phải đọc cái bài kia, cái hai cái câu tôi nói. Với số chúng đại thì theo đông hàng trăm ức người. Nói về cái hồi xưa mà cái từ đến cái hồi xưa gọi là 10.000 thì nó vô muôn, mà 10 muôn á thì nó gọi là một ức. Thì cái số chúng này là Phật tử nghe vậy là bằng lòng rồi chứ gì, chứ tôi thì tôi đâu có chịu. Cái rừng Ta La Thanh Thọ đó một khoảng đất ra bao lắm, có nhà có cửa gì không, khoảng đất ra bao lắm, ai dọn hồi nào sống trải để cho nghĩa là tăng chúng tụ gì đó cả trăm ức người. Thế thì đối với tôi còn hỏi vậy, Chưa kể là mình lát nữa vào đọc cái này cái số đạo mà trăm ức nha, mà nói hơn nữa hàng trăm ức cho mình là trăm ức, bao nhiêu tỷ người vậy nè. Hàng trăm ức có nghĩa là bao nhiêu tỷ người, và trong khi đó giờ cái quả địa cầu mình giờ là ai cũng biết là đại để là có mấy tỷ mấy rồi. Thì thế thì người ở đó ở đâu dữ vậy? Đó, đây là phải đặt vấn đề vậy chứ đâu phải muốn nói xong nói rồi ai nói gì thì cũng tin. Đâu mà không có tin cái kiểu gì được. Ai nói gì cũng tin là không được. Cho nên là cái này là ta phải có phải suy tư mà cho nó rõ ra rồi đó. Thì phải nói rằng là mình phải có thêm, mình bồi dưỡng thêm một cái mức trí tuệ. Mà có phải nói rằng là những người thường mà không có để tâm mà tư duy á, không có giới, không có định thì trí tuệ không có, là đọc kinh đại học có được không? Không có heo gì hết, nói nghe là kỳ cục. Thậm chí là những cái người mà người ta cái tấm ta là căn cơ, người ta nói là kinh này nói bậy bạ, tạm tin. Mà thiệt nếu mà mình giải không khéo, mình không hiểu được kinh đó, thì là thành ra nó bị lạ thiệt đấy. Bây giờ nhằm ngày rằm tháng 2, Đức Phật phổ cáo trước đại chúng rằng, nghe vô rộn chánh đẳng, chánh giác là chỗ nương tựa an ổn cho chúng sinh. Nói cái mà nói ngày rằm tháng 2 đó, trong đầu tôi cũng không xài được đó. Mà tôi phải hiểu rằng là nói ngày rằm tháng 2 đây là cái bằng phổ nghĩa thế giới bất đàn. Nghĩa là nói những cái mà cho nó có căn cứ để cho người ta nghe, người ta làm nó mất thời gian để ta đặt cái niềm, nghĩa là cái khái niệm trong đầu người ta vậy chứ. Cái ngày rằm tháng 2 là tháng 2 nào? Rằm tức là 15 đó hả? Mà 15 Tây với 15 Tàu có trúng nhau không? Rồi 15 Tàu nó đâu có trúng gì như 15 của Ấn Độ. 15 Ấn Độ đâu có trúng với 15 cái rằm của Maroc, của Tây Duy gì đó. Thành ra chỉ có cái là bây giờ trên thế giới ta thống nhất lại, người ta xài. Đó là tạm xài với nhau về cái kỷ, cái lịch và là dương lịch. Tạm xài với nhau trên cái mặt hành chính, cái sự thật mà không có cái ngày nào là ngày 15 gì hết. Học Phật Thích Ca là phải học vậy đó, chứ đừng có nói ngày rằm, tin ngày rằm, rằm nào? Rằm Ấn Độ khác, nội Ấn Độ năm có 3 tháng, ngày xưa 3 tháng, ngày 4 tháng như mình. Thế thì là cái ngày ta khách trần. Do vậy cho nên nói gì về phải hiểu rằng là phổ vị thế giới tất cả. Còn cái cách nào nói kiểu nào đó là chắc chắn vị nhân tất cả. Nói kiểu nào đó gọi là đối trị tất cả. Còn nói kiểu nào đó mới là đệ nhất nghĩa tất cả. Cho nên cả những cái đầu của tôi bây giờ thì đọc sách Phật khó lắm, gần như không chơi với ai được hết. Ít có chơi với ai được, thường đọc hành, thường đọc bộ. Anh viết lăng nhăng mà anh biểu tôi đọc được. Cái khác là anh biết lăng nhăng là tôi giờ qua cái tôi biết rồi, rồi bỏ không xài được. Tại mấy vợ con anh đi chợ không xài ai được hết. Cho nên đây là các đại chúng mà muốn nghe thì chỉ khó mà nghe chơi hả? Chứ còn tôi cũng bảo đảm là nghe này khó dữ lắm. Nói cái nghề lăng không là nó nghe hấp xong rồi mà. Như là cái lòng từ đi lớn xem tất cả chúng sanh như la hầu la lời tuyên cáo của Đức Phật được lan truyền nhanh chóng khắp cõi trời người, do sức thần ánh sáng của Phật soi chiếu khắp các cõi lục hàm tứ thanh, tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc với ánh sáng và chứng biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập đại niết bàn. Tất cả có cùng một tâm trạng bàng hoàng xúc động tiếc thương. Lời tuyên cáo của Đức Phật được lan truyền nhanh chóng khắp trời người, chiếu khắp các cõi lục hàm và tứ thánh. Lục hàm đó là trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đó là lục hàm, cũng gọi là lục đạo luân hồi. Mà tôi nói cái này đại chúng để ý thế nè. Bắt đầu á, mình học cái này là thí dụ như là người ta tưởng đâu là trời là ở trên cái cao này phải không? Ánh sáng nó chiếu lên trên trời phải không? Không phải đâu, hiểu vậy là không đúng rồi. Rồi ánh sáng nó chiếu qua là tôi la ở đâu đó, rồi cõi người là cõi mình ở đây, rồi còn như ngạ quỷ địa ngục xuất sanh đó, thì chiếu ở đâu? Chiếu khắp mọi trời người là chiếu ở đâu? Cho nên cái từ luật hàm đó đó là cái ánh sáng Phật đó, nó sẵn sàng, nó soi rọi ở trong lòng của mọi người. Cái tâm của ta vừa có trời, có người, có A-tu-la, vừa có địa ngục, ngạ quỷ và rốt và xuất sanh. Mà ánh sáng Phật tức là trí tuệ Phật, tức là Phật cùng với cái lục hàm tâm của ta đó, nó hòa lẫn với nhau, không có ranh giới. Cho nên là chúng ta mê thì chúng ta đau khổ như địa ngục, đau khổ như người ta tả ngạ quỷ, đau khổ như là người ta tả cái khổ của địa ngục, đau khổ như là cái vô liêm sỉ, cái không còn cái phẩm chất con người như súc sanh. Thế thì địa ngục là quỷ sanh là ta, mà người đầy đủ tâm nguyên ngũ giới tâm căn ngũ thường cũng là ta, mà những cái tâm sanh giận ham đấu tranh đó là A-tu-la đó, cũng là lòng ta, tâm ta. Mà khi nào ta có tương đối, có an lành, có tự tại, hạnh phúc ngang bằng với cái nhẹ nhàng trong cuộc sống, đó là ta là trời. Chứ không phải là mình nói chiếu khắp qua trời, mình tưởng tượng chiếu lên trời rồi chiếu xuống dưới lòng đất, rồi mình tưởng tượng cái đó là hoàn toàn là chưa có gì gọi là người học Phật hết. Mình để ý cái đó. Còn tứ thánh cũng vậy, chiếu khắp là tứ thánh. Tứ thánh là gì? Là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Tứ thánh là ở đâu? Chỉ cao, ở xa hay sao? Không có. Không có ở cao, không có ở xa, mà Thanh Văn, cái tâm mà là hơn tâm Thanh Văn cũng ở trong ta, Duyên Giác cũng ở trong ta, Bồ Tát tâm cũng ở trong tâm ta, và Thành Vô Thượng Bồ Đề cũng ở trong tâm ta. Còn muốn nhớ cái đó, muốn học cái đó ha, thì phải học rằng là nó đi tới cái chỗ cái từ mà nghĩa là pháp giới là cái chân là bất nhị. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân. Chỉ tìm nó trong sách cũng có, tìm nó ở trong cái tâm và cái nào cũng có. Cõi nhất chân không sách cũng không tâm, cõi như nhau không có, thật là cái ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Do vậy cho nên là chiếu khá sáng khắp cả trời người, tức là cái Phật tánh đó là của chúng sanh ai cũng có. Và cái Phật tánh đó nó sẵn sàng, nó nghĩa là nó tương ứng, nó hòa hợp với cái tâm của tứ tánh và lục hàm. Và để ý như vậy, chứ không là học cái này mà tưởng tượng là ánh sáng của Phật chiếu đâu đó, rồi chờ mình tu hành nữa mình có ánh sáng được, rồi mình cũng chiếu như vậy đó. Chờ cái đó không có, mà chính bây giờ đó là mọi người có thể lấy cái ánh sáng trí tuệ của mình mà soi rọi cái hồi hôm nay nè, mình đang nghĩ một cái gì cực ác, một cái gì đau thương, một cái gì là thất đức bất nhân đối với mọi người, đối với xã hội. Hoặc hôm nay mình đang nghĩ một cái gì mà cái lòng từ bi mình chưa phát triển được, mình thấy những cảnh là đồng bào hay là nhân loại trên thế giới mà bị khổ đau nhiều thứ lắm nha, bão tố rồi lục lội rồi quả hoạn rồi chết chóc rồi chiến tranh ha, mà mình nghĩ tới cái cuộc sống của cái con người mình phải phát huy một cái đức tính lành nào, mình hy vọng cái niềm lành, thế thì đó là lúc đó là mình coi rồi đủ thứ á, coi rồi đủ thứ tứ thánh và lục phàm ở trong con người mình. Anh đang chiếu khắp cả lục phàm tứ thánh, tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc này, tất cả thế giới chư Phật trong mười phương đều được tiếp xúc, thế thì để mà ta học cái thập quyền duyên khởi, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dụng, chi pháp tương tức, nhân đà la giọng cảnh giới, rồi chư tàng thuần tạp phụ đức một, vân vân, mười cái quyền nghĩa. Thì nhất tức nhất, thiết nhất thiết tức nhất một là tất cả là một. Các pháp là nhau, cho nên là học cái giáo lý mà chư pháp tương tức, pháp này là pháp kia, sau pháp kia có cái chất liệu của pháp này, cái đó nó hay lắm. Hôm nay tôi đọc cái bài báo mà có một cái bài ở bản nội dung, cái con dung là mình nghe mình sợ muốn chết, mà đây là nuôi cái con dung quế. Nuôi dung quế thì giải cách nuôi dung quế, rồi là khoảng 2-3 tháng là moi bắt cái dung quế ra mà bán, rồi bán để cho gà cho vịt ăn, cho gà cho vịt ăn. Dung quế nó mau lắm mà nó lại rẻ, làm thứ thực phẩm rẻ, rồi nhân nó ra rồi nuôi nhiều lắm. Thế thì là nuôi dung quế cho gà, cho vịt, cho cá, cho tất cả súc vật ăn đều là bổ, bao lớn và mập khỏe. Thế là con người mới ăn lại con gà, con vịt, con heo, con cá. À, thì nói vậy là mình nghe đó là mình ăn con gà, con vịt, heo, cá, có nghĩa là mình ăn con dung quá, con dung quế gián tiếp rồi. Lại còn nói thêm nữa, cái dung quế này ta lại chế biến ra thực phẩm ăn rất là bổ. Thế là cái giáo lý mà tuôn sanh, tuôn tức, tuôn tàn, tuôn diệt sao? Tương sanh tương diệt. Con người ta sanh nhau rồi diệt với nhau, diệt nhau để sanh với nhau. Cho nên mình nghiệm kỹ lại con người của mình, mình ăn biết bao nhiêu con, biết bao nhiêu cây à? Rồi nó ra mình, rồi mình mà chết mình ngã xuống, mình nằm ở ngoài rừng thì là con khác nó ăn lại, rồi cây khác nó ăn lại. Cây thực vật mà nó ăn cái thịt của con người mà tan rã là làm phân ra nó nồ tốt lắm. Tốt lắm. Rồi nào là con dòi, con ủa, con sâu, con cơn quả quả rồi nó ăn thịt mình ha. Thì nghĩa là tương sanh và tương diệt, diệt nhau sanh nhau. Con này ăn con kia để mà sống, con kia ăn con này để mà sống. Mình bắt được con hổ, con báo rồi mình ăn thịt nó, mình lấy mật gấu đồ mình nuôi sống của mình. Còn nếu mà mình vô rừng mình cô đơn thì là con cọp, con báo, con gấu nó bắt lại mình, nó cũng ăn lại, nó cũng bổ dưỡng lại. Thành ra tôi nghiệm tới cái chân lý mà tương sanh và tương diệt, rồi tương túc rồi tương nhập, cái giáo lý Phật nó hay vô cùng. Cho nên là trong một cái thân mình như này nè, có đủ cái chất liệu, trong một pháp nó viên dung tất cả pháp, trong một tánh nó viên dung tất cả tánh, trong pháp này nó có chứa cái chất của pháp kia. Nên là cái bình hoa này là mình nhận cái bình hoa về thì chúng ta chứa biết là bao nhiêu chất ở trong đó, nghĩa là coi như là cái này có mà cái kia có, cái kia có mà nó có cái này, cái kia cái này cái nọ có mà có ra cái vật khác. Thành ra là nghĩa là tung trùng chiêu khởi, đó là giáo lý Quan Nghiêm. Giáo lý Quan Nghiêm là cái giáo lý là chỉ cho cái thấy cái chân lý tung trùng chiêu khởi, rất là ngộ nghe. Có tư duy, có thiền định là nó thấy cái giáo lý của đạo Phật nó không cần cập nhật quá, mà tất cả những cái thông tin vừa trên thế giới của khoa học đều có trong đạo Phật. Cái giáo lý trùng trùng duyên khởi của đạo Phật là tuyệt vời hay lắm. Giáo lý nhân quả của đạo Phật cũng tuyệt vời, không bao giờ ai mà có thể là phản bác nổi cái giáo lý đó. Giáo lý duyên sanh trùng trùng duyên khởi, rồi giáo lý tương tức tương nhập, trong cái này có chất liệu của cái kia, trong cái kia có chất liệu của cái nào. Nghiên cứu vào trong cơ thể của con người của mình đủ thứ hết. Đọc cái bài nuôi dung quế mà tôi hết hồn rồi. Rồi tôi nhớ tới những cái người mà giàu sang đó, người ta mua thịt về ta treo trên sàn nhà ha, rồi người ta để cho dòi nó ăn thịt cho đầy hết trơn, nó ăn cho rượu thịt ra rồi dòi vô số trong đó, rồi ta mới lấy dĩa ta mới cạo dòi nó xuống. Rồi người ta bắt chảo dầu lên cho nóng lên, ta phi hành đàng hoàng, rồi người ta đổ dò vô, cái ta đem ra ta nhậu, thôi người ta nó ngon, không có cái nào ngon bằng. Không có cái nào ngon bằng cái đó. Anh vậy đó mới đã đó. Nó chẳng phải là giáo lý tương sanh tương diệt đó sao? Việc cái kia để sinh mình. Thế nên nghiệm cho kỹ là cuộc đời kiếp của con người ngộ lắm mà cười chơi à, không có gì quan trọng hết á. Tương sinh tương diệt, tương thức tương nhập, có một tánh là nhân dung tất cả tánh, có một pháp nó bao hàm tất cả pháp, trong một chất, trong chất này nó chứa cả cái chất của cả pháp kia. Do vậy mà tứ thánh và lục hòa mình đừng có sợ mà mình đừng có tốn cho bên ngoài. Thành ra ánh sáng của chư Phật trong mười phương tiếp xúc ánh sáng và Thích Ca Mâu Ni sắp nhập đại niết bàn. Rồi tất cả cùng có một tâm trạng bàng hoàng xúc động tiếc thương. Thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, mặt trời sắp tắt, thế gian không còn ánh sáng. Cái này à, mấy cái câu này đó mà mình nghiệm nó hay lắm. Các vị tưởng tượng mà nếu như ở trên thế gian giờ đó mình nói hai cái đạo mà mình thường gần gũi ở Việt Nam mình nè, ba đạo ha. À, Việt Nam mình thì ảnh hưởng ba đạo Hạ Tông là đạo Nho, đạo Thích và đạo Phật. Khi bằng tam giáo có một giai đoạn Việt Nam Trung Quốc nghĩa là tôn sùng tam giáo đồng nguyên cùng một gốc giống nhau mà nó sinh ra cành lá khác nhau vậy thôi, chứ còn cái lập trường cái lý tưởng thì nó gần nhau, cho nên gọi là tam giáo đồng nguyên đạo Nho. Rồi đạo Thích tức là đạo Phật của chúng ta, rồi đạo Lão. Rồi gần đây ở Việt Nam mình là có đạo Thiên Chúa, là cái đạo lớn ở trong cái đất nước Việt Nam mình. Mà thử tưởng tượng mà nếu trên cái thế gian mà dân tộc của mình đây nè, mà không có cái giáo lý của những cái tôn giáo mà dạy những cái đạo để cho con người là ăn hiền ở lành, thì thử hỏi nó cả cái thế gian nó ra sao. Sau này thì nó có thêm các cái đạo khác, nhưng mà cái đạo nó không có cái gốc rễ, cái giáo lý nó không có sâu bằng, cho nên mình không đề cập ha. Chứ đại để là nó có nhiều cái đạo khác cũng phục vụ cho cái sự ăn hiền ở lành, nhưng mà những cái đạo mà sâu thâm sâu á là mình thấy rõ là giáo lý của đạo Phật. Rồi bên Trung Quốc thì đã có đạo Lão, rồi sau đạo Phật thì có đạo Lão, đạo Nho ha. À, do vậy mà cái xã hội nó được nghe là được xây dựng, được đào tạo, được tôi luyện, được uốn nắn, con người nó có cái luân lý, nó có cái đạo đức, nó có cái đạo làm người. Ngành Nho thì gọi là tam can ngũ thường. Ngũ thường á, tam can là nó có cái khuyết điểm, là tại cái giai đoạn đó cái đất nước Trung Quốc nó quá loạn ly, nó mất hết đi cái lẽ sống của con người. Do vậy mà Khổng Tử sướng ra cái thuyết là tam can đó mà. Thì chỉ sử dụng nhất thời thì hay, nhưng mà dùng cho tới ngày nay thì nó không còn hay nữa. Là vì là cái quân thần can, cái can tức là cái diện, cái diện mới, cái đạo lý là thờ vua, giữa vua và tôi mà. Thì cái đạo Lão vì muốn củng cố ngay trong cái lúc cái giai đoạn mà nó quá loạn của cái thời Chiến Quốc Xuân Thu, thành ra rồi đặt ra cái quân thần can nó quá nặng, cho cái ông vua là con trời, là thiên tử, cho nên là vua bảo chết thì kể cả cha mà vua bảo chết, con mà nó bất hiếu mà nó xử tội cha tội mẹ mà cha mẹ cũng phải chịu. Nếu có như ông vua bạo ngược nó làm vậy rồi mà cũng phải chịu, vì cái đạo kêu bằng quân thần can. Cho nên là chính là do đạo Khổng á, là qua thời gian nó có cái lỗi cho đạo, nó có cái kêu bằng nó không còn phù hợp nữa. Ví dụ ngày nay là cái chế độ dân chủ trên toàn thế giới là đang cạnh tranh ha, ta xây dựng cái nhân bản của con người lên đi tới cái địa vị bình đẳng giữa nam và nữ. Còn cái chế độ tổng thống trên thế giới giờ thì một người làm ca trị thì mấy năm thôi do danh màu, chứ còn không có cái vụ mà cha truyền con nối mà nghe là muốn giết ai thì lúc nào cũng được mà không cần có tòa ác. Do vậy cho nên là về cái đạo Nho đó thì nó có cái nó không có được, nó vì nó không có chân lý, cho nên nó không được tồn tại vĩnh viễn trong thời gian. Tuy nhiên là nó có những cái đạo lý của nó còn xài được cho tới ngày nay, thì giáo lý của đạo Lão cũng xài được cho tới ngày nay. Rồi giáo lý của đạo Phật thì nếu mình xét là cái đúng giáo lý đạo Phật là như tôi nói là không cần cập nhật quá thông tin trên thế giới, mà cái gì nói là của hiện đại, của ngày nay là đạo Phật đã có.
mà đạo Phật không bị lạc hậu. Đó là của lời của Einstein, là một nhà là bác học về khoa học, về cái thuyết mà tương đối. Cho nên là ở đây á, toàn thể đại chúng này ra nói là Đức Phật phải xâm nhập Niết Bàn, ra nói thế gian trống rỗng, nghe gớm vậy. Câu đó rất là có ý nghĩa. Thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, mặt trời sắp tắt. Cái đạo lý, giám sát đạo lý để xây dựng cái cuộc sống cho con người mà để có an lạc, có hạnh phúc đó mà, coi như là sắp cái mặt cái ngọn đèn nó sắp tắt, cái mặt trời nó sắp tắt. Nó coi Phật như là ánh sáng mặt trời. Mặt trời sắp tắt là ai cũng buồn lắm. Đêm thế gian sẽ tối tăm, không còn ánh sáng nữa. Hàng người coi tự nhủ, chúng ta nên nén cơn xúc động, mau đến thành cầu Thiên An, rừng ta la sông Thọ, đánh lễ cầu xin Đức Phật trụ thế thêm một thời gian. Đây là cái tâm trạng chung của người, của người mà chưa đạt đạo. Với cái đỉnh cao của đạo lý thì đều là giống nhau. Đức bổn sư của mình, ông thầy của mình mà sắp mất như vậy là người ta đau thương. Coi như thế gian trống rỗng, coi như mặt trời sắp lặn, tất cả mọi người đều xúc động đau thương. Nhưng mà nói tới cái xúc động mà đau thương á, thì là lấy cái tâm trạng mà về cái mặt mà thế gian thấp, hay là về cái mặt tục đế. Thì trong tất cả chúng ta, dù là đệ tử Phật, ai cũng có, ai cũng có quyền xúc động về đau thương. Vì đâu phải người nào cũng thấm hiền hết đâu. Đâu phải người nào cũng đạt chân lý giảng pháp gia công như sanh như quyển một lượt đồng loạt nhau đâu. Do vậy cho nên người ta có quyền xúc động đau thương. Nhưng mà đặc biệt là cái người mà học đạo á, là không có nhào lăn nhào lộn mà khóc một cách nghĩa là rên la thảm thiết. Nếu mà nhào lăn nhào lộn mà rên la thảm thiết á, thì cái đó sai đạo, sai đạo lý. Hoặc là cái số người đó đạo lý còn quá thấp. Nhưng cái người mà có học đạo lý mà kỹ một chút, có tư duy, có quán chiếu, có thiền định á, thì không biểu lộ ra cái hành động khóc rống và dân giả nào thôi. Tôi nói cái này đại chúng suy nghĩ, chứ còn không phải là tôi có ý là tuyên truyền để bắt buộc mọi người phải làm như thế nào như thế nào, mà tôi nói đại chúng suy nghĩ. Bởi vì mình khóc rống, mình giật giả đau thương, nó không có được cái gì hết. Nó chứng tỏ rằng hồi nào tới bây giờ mình chưa bao giờ đặt để quan tâm tới vấn đề vô thường, chưa quan tâm tới vấn đề vô ngã, chưa quan tâm tới vấn đề giải pháp giải không, chưa quan tâm tới vấn đề duyên sanh duyên quyển. Do vậy cho nên là nó làm cho mình bức xúc, nó làm cho mình thấy đau khổ. Chứ còn cái người mà thật sự mà có tu tập, mà có tư duy, có quán chiếu về vấn đề vô ngã nè, vô thường nè, là ngũ trượt đã thế nè, khổ nè, bất tịnh nè, thì trong cái cơn mà sinh tử biệt ly tan tóc đó, người ta có xúc động nào nào có thể có cho phép. Nói như tôi thì tôi cho rằng là còn được, các nghĩa được cho phép. Nhưng mà mình hạn chế, là để tôi còn hạn chế tối đa cái gào thét khóc lóc dân giả đau thương. Đó là cái ý riêng của tôi. Tôi phân tích để tôi gửi tới đại chúng, và đại chúng suy nghĩ cả. Làm sao mà mình cải được cái chân lý đó được, nếu mình có tư duy quán chiếu rồi. Thì cho nên cái này là tôi cho là quan trọng này. Làm sao mà ăn ở với nhau trên cái bình nhật hàng ngày đó, phải nhớ rằng là phải ăn ở như thế nào mà để người kia mà lỡ mà xảy ra một cái sinh tử biệt ly bất kỳ đó, mình đừng có ăn hẳn. Tôi cho là lấy cái đó là cái chứng là đã đủ lắm rồi. Ăn ở thế nào mà người ta, ví dụ người ta chết hoặc mình chết mà hai bên không có gì ăn hẳn nhau hết. Tôi chết tôi tiếc là tôi chết tôi chưa trả được cái ơn đền nghĩa cả kia, không cần nói cái đó. Hoặc người kia chết thì mình ăn hẳn hồi đó, sao tôi ở ăn ở tàn bạo bất nhân bất đất, tôi keo kiệt, tôi bụng thỉnh, tôi hung dữ, tôi độc ác, tôi mắng nhất, tôi chửi bớt ra hết người ta. Bây giờ đây rồi người ta ngã ra, người ta chết dễ dàng qua cái rừng không? À, cái đó là cái dở không được. Phải ăn ở thế nào mà người ta ngã ra người ta chết, không còn gì ăn hẳn. Ngược lại mình mà có ngã ra chết, tôi không thấy thiếu thốn và ăn hẳn. Tôi cho cái đó là người Phật tử chúng ta ở đó là tôi cho là quý lắm. Giờ như thế nào không có khóc, Thành ra là có những nhà tâm lý ta phân tích cái khóc là coi vậy chứ nhiều thứ lắm, không phải cái khóc đó là thương đâu. Nó khi khóc cho người ta. Tôi còn nhớ tôi có một lần tôi khóc. Tôi khóc khá nhiều. Tôi khóc cho cái ông bạn tôi là ông Tịnh Đức. Tôi đâu có dễ khóc đâu. Nhưng mà lần đó ông chết tôi khóc. Là vì ông Tịnh Đức tức là con của hòa thượng tôi, hòa thượng thầy tôi là giám đốc của Thiện Hòa Triệu Quang. Tôi với thầy Tịnh Đức đó là đi dạy, được cử đi xuống Trạch Vinh dạy với hai anh em dạy với. Năm đó tôi cũng 29 tuổi mà, ông ta cũng 29 tuổi. Mà ông cái đất na của ông là giống hòa thượng Thiện Hòa, hiền lành mà điềm đạm lắm. Còn tôi thì không được vậy. Anh đâu nói thẳng à, tôi mà nói bậy cái là tôi quăng cái là nghĩa là bây giờ không có dễ dàng gì, cho nên là khó thương hơn. Chính tôi còn thương ổng cơ, định nói. Còn ổng thì ổng cũng thương tôi là vì rất là thành thật, rất là trung can, không bao giờ biết sợ, kể cả sợ chết cũng không sợ. Nếu mà có cái gì đó ở hiếp đáp rồi bất đắc ha, thế thì ổng cũng thương tôi lắm, thành anh em đi dạy với tôi. Vậy mà cái năm đó tôi không chính tội, anh cũng không chính tội. Thì cái ngày mà tôi xây một cái thất ở chùa Lũng Chiên bây giờ, cái thất bề ngang có 3 thước, bề dài có 4 thước rưỡi à. Thì cái thất ở trên một cái hồ nước. Cái ngày tôi khởi công xây cái thất thì là tôi được cái điện ở trên này đánh về là thầy Tịnh Đức đã mất rồi. Thế thì là tôi cấp là kêu xe là đưa tôi đi về trên này để mà giữ cái đó mà. Thế thì cái lần đó tôi đã nghe rồi tôi đã khóc nhiều. Là nghĩ gì là một người bây giờ người ta đã chết rồi, còn mình cũng một người như vậy, tuổi tác bằng nhau làm vậy mà mình đang xây dựng cái cơ đồ để cho cuộc sống, mưu sinh cho cuộc sống trong tương lai, và người ta đã chết rồi. Thế thì cuộc sống nó mong manh như thế, nghĩ tới cuộc sống mong manh như thế. Mình xây dựng cái bằng lòng, cái đẹp ý, cái chỗ ở cho hiện tại và tương lai, trong khi bạn mình bằng một tuổi với mình, người ta đang chết đây. Do chỗ đó mà khóc, ông kia cũng tức là khóc cho mình vậy. Khóc cho bạn mà kỳ thật là nhìn lại mình mà khóc cho mình. Bạn mình 29 tuổi chết thì mình cũng 29 tuổi, vậy là nay mai về đây mình chết ư. Đó, các bạn khóc cái chỗ đó. Mình có mưu toan, mình có tính toán, mình có gì đi nữa rồi lấy cái gì bảo đảm mình được lâu dài đây. Cùng tuổi người ta đã chết rồi chứ cả. Nghĩ đến chỗ đó, thành ra khóc mà sự thật không phải là khóc một bên, mà là khóc cả hai bên. Thương người ta, mà đồng thời cũng thương mình. Do vậy cho nên cái khóc coi chừng, như nãy tôi nói đó, khóc chồng. Tại vì chồng chết rồi, mình bây giờ mới có mầm 4 mà, hay là mầm 8 mà. Còn tới 4-5 năm nữa ông chồng thì buồn quá, cho nên trời ơi nhảy xuống như hàng, rồi biểu ta lóc xuống. Nếu ta lấp luôn thì chết theo. Là tại vì cuộc đời mình cống nhận quá mà. Còn anh chàng cống vợ cũng vậy, khóc quá sức khóc, rồi mới 3 tháng sau anh cưới bà khác. Rồi mình tất cả anh nói là tại vì là tôi thấy thiếu vợ tôi chịu không có được. Tôi khổ sở vô cùng, cho nên là bây giờ tôi mới khóc dữ vậy. Thật ra bây giờ tôi phải bù lấp lại cái lỗ tấn đó chứ. Ở đó thì bỏ ra 3-4 tháng là kiếm vợ khác. Cho nên là có từ lâu và lúc đó là những người mà khóc dữ vậy đó là người đó mau tái nha. Thế nó ngồi vậy chứ. Còn có người ở đó tình cảnh đó không khóc, không la gì cho, mà người đó không tái giá, không phục quyền. Tại vì họ thấy là cái lỗ hổng đó nó không có đến nổi tệ lớn quá. Còn cái người mà khóc dữ thì thấy lỗ hổng lớn quá rồi phải lấp mau. Nói như vậy có nghĩa là tôi nói đây là mặt sắp nhận biết bàn ha, mà mọi người thương tiếc mà không khóc. Nhưng mà sau cái bộ kinh Niết Bàn này nè, có một cái giai đoạn mà nói là các đệ tử mà thật giả mà khóc như là con rắn mà bị đập vậy đó, dùng dằn ngoằn mèo ra. Tôi đọc cái đó tôi lấy nhất, tôi gặp rác cái đồ đệ tử dỗm. Cái thằng cha nào mà kết tập kinh điển là thêm cái này vô là cái thằng cha này cũng không ra gì. Họ nói vậy để làm gì? Đệ tử Phật học không có được gì hết đó. Thế là học không có được gì hết đó. Thương tôi phải nói là dùng dằn vật giả như con rắn mà bị đập ngang trên sóc. Tôi kinh tôi vẫn gặp chứ đừng có nói, ta gọi là kinh Phật tôi vẫn gặp tốt hết. Do vậy cho nên là cái việc mà tôi nói mới hợp mà người nào chê là đại thừa không phải Phật thuyết, là chỉ cái kinh điển A Hàm Tiểu Thừa Phật thuyết đó. Nói vậy chứ cái nào phải có chân lý là ta nghe ta học. Giáo lý của đạo Phật nó không phải là cái cây khô mấy ngàn năm nó cũng có mấy nhánh ra ngoài, không phải vậy. Cái cây nó cũng được phát triển chứ, nên loại cái cây mấy ngàn năm nó phải có cái. Hồi xưa là hai anh em của một người Pháp mà làm cái máy bay bay được có 300 thước là mừng muốn chết. Bây giờ cái máy bay bây giờ nó hiện đại gấp là 1.000 lần thôi. Thế thì máy bay bây giờ không quý ư? Phải lấy cái máy bay 85 năm trước mới là quý ư? Ngây thơ như thế mà cũng phải đặt làm pháp sư cái gì? Chứ cho nên nếu cơn xúc động mau đến thành Tổ Tí Na rừng ta lát sống thọ, mình lấy cầu chính Đức Phật ở thêm một thời gian. Hàng hàng lớp lớp người cùng tâm trạng kính quý và thiết thương sắm sửa lễ vật trân tu phượng vị tốt đẹp báo màu đem đến chỗ Phật thành tâm đảnh lễ dưới chân Phật bát bạch cúng dường Phật và chúng ta. Ai ai cũng mong Phật thọ nhận phẩm vật cúng dường của mình trước giờ phút Như Lai nhập đại nước bạn. Cúng dữ lắm.